hỏi tại sao đàn ông lại ghen hơn đàn bà. Trả lời, thưa đàn ông mang sắc đại trưởng phu mà hướng về dục nhiều thì làm mất hùng khí, tự giam mình trong lãnh vực eo hẹp mà không hay, thích tiền bạc, thích thương yêu, cho nên tánh ghen ghét bộc phát, mất tự lập và tự chủ. Nói thì hay mà làm không được điều gì hết. Bản chất đó là bản chất đố kỵ tị hiệp ghen tương, lẫn quẩn trong vòng mê chấp, không bao giờ tiến được, uổng cho một kiếp làm người mang sắc đại trưởng phu.
Dạ thưa thầy, các em hay ghen, xin thầy giải cho em một bài ghen. Cảm ơn thầy.
Ghen là tâm hồn treo kiếp, muốn lợi cho mình và không lợi cho người khác. Treo kiếp, nhưng bố thí cũng khó, mấy người tánh ghen là vậy. Ghen gió cũng ghen, mà mới không biết hậu quả của cái ghen đó lại là gì không. Là để tâm từ bi khó phát triển là vậy. Cái gì cũng sao đó, muốn sống ghen thương, tự hại mà không hay. Khi bệnh ghen là bệnh tăng xe với chân, ghen nhiều người cuối cùng cũng mang bệnh tăng xe là sao được. Phải bỏ đi, nếu gian đô thì giả có cái gì thật đâu. Trời cho chúng ta có, trời không cho, không có tạo như chúng ta không gặp được điều đó. Tại sao chúng ta không ghen, ghen để làm gì? Ghen để tạo sự treo kiếp trong nội tâm, có lóc bấn loạn. Có lỗi mất rồi, không có ích gì hết. Chúng ta sẽ bỏ ra, không mất đâu, ghen làm gì mất. Cái duyên nó đến là chỉ là có mình, nó phải theo mình, không thể có mình lại đi sang người khác từ lâu, cho mình phải ghen.
Cảm ơn thầy.
Thưa anh, em nói ra đây không phải em ghen, nhưng em muốn biết thêm chiều sâu của tình yêu. Nhưng em đã chứng kiến nhiều nam cũng như nữ, họ cảm thấy yêu anh tự đáy lòng của họ, không thích ngày đêm muốn được sống chung và hòa tan cùng anh, xem anh như người chồng, người cha, người thầy, người con yêu quý của họ. Nhưng ngược lại, hành động của anh lại biểu hiện sự giúp đỡ cho họ tự thức tâm, chứ không bao giờ em cảm thấy anh ôm lấy món quà như người phạt đã được tặng. Tại sao? Còn đó, những gì anh đã và đang thực hành đều là giá trị tháo gỡ trên con đường siêu thoát, chứ không còn sự trói buộc và tạo nghiệp nữa. Cho nên mỗi mỗi em đều cảm thấy ngược lại với người đời. Người tu thì phải biết lập hạnh hy sinh, nhân hậu mới thức tâm người phạt. Nhiều tiếng họ từ kiến thức này cho đến kiến thức nọ. Từ ngày em hội ngộ cùng anh cho đến nay, em đã học được biết bao nhiêu bài học thức tâm trên mọi lĩnh vực, từ tâm lẫn thân. Nhìn cho kỹ và xem cho kỹ thì sự ghen ghét sẽ không còn lưu luyến với người tu nữa. Yêu và xây dựng cho đến siêu thoát thì mới thật sự là yêu. Còn yêu mà ích kỷ là tiêu điều cả hồn lẫn vía. Em đã thấy đấng cha trời yêu chúng ta mãi mãi và không giờ nào bỏ chúng ta mới thật là yêu. Còn tình yêu của thế gian thì chỉ biết yêu có một người, cũng có tà dâm tạo động và tâm trí lu mờ khổ, tức là như vậy. Em đã hiểu rõ tình yêu hạn hẹp của giới nam nữ trần gian chưa? Vì vậy mà đấng cha trời phải giáng lâm thuyết giảng cho con ngài tự thức mà quay về với chính họ, nhân hậu mới thấm nhuần tình yêu của thượng đế cho tất cả và yêu tất cả, mới gọi là chân giác.
Không biết yêu căn bản sẵn có của chính chúng ta, làm sao biết yêu người khác? Cho nên vợ chồng phá thế luôn luôn gặp phải sự nổ vỡ, ghen ghét, thân thua. Ghen là muốn chiếm đoạt được, nằm trong tâm tối. Còn yêu cả cả không vũ trụ, không trùng vạn vật, nhân sinh là quả. Tại sao chúng ta không biết sử dụng phần thanh nhẹ yêu thương vô cùng? Sự tinh vi của Thượng Đế đã an bài. Trong đó chúng ta cần sợ. Tại sao không xây dựng nền tảng đó biến thành một biển yêu sáng động? Và cả cả không vũ trụ. Thì lòng tham ta ra còn. Ta yêu hèn, ta ghen, ta tham, muốn có sợ mất, mới là ghét. Ghét cũng vậy, muốn giữ cái này, bỏ cái kia. Nhưng mà ghen ghét. Việc đó chúng ta nên làm không? Có hữu ích đời đời cho phần hồn thanh nhẹ của chúng ta không? Chắc chắn các bạn trả lời không. Nhưng mà tại sao tôi ghen? Thì các bạn tu thiền, các bạn thấy khi các bạn ghen nhiều thì các bạn nhắm mắt không lâu, ngồi thiền không lâu, hít thở không chạy. Có phải mọi sự giao thông trong tiểu thiên địa đều tắc nghẽn phải không? Thì thức hòa đồng làm sao có? Nếu các bạn ghét cũng vậy đó thôi. Ghét một ai ở một bên ngồi thiền với một bên bạn, giữa bạn đã và bạn đã, bạn ghét người đó mà ngày nay thực đây cái chuyện bạn ngồi gần người đó, thì bạn làm pháp luân cũng được. Vì sao? Thì bạn đã trốn cái lớn mà về với cái nhỏ, trốn cái thanh mà về với cái trực, thành ra nó giới hạn có một chút hít vô không được lâu. Còn bạn ở trong cái thức hòa đồng thì tự do hết, tự do khai triển, vui lây các nơi, người bên cạnh cũng được hưởng và ta lại hưởng nhiều hơn. Cho nên sự dạy cấm không quan phí. Còn người ghen ghét kia ngồi đó, như vợ tôi lấy trai, như chồng tôi lấy gái, thì đâu làm pháp luân thử, làm được đó. Các bạn thử chứ, ghen một chút thôi các bạn làm pháp luân không được. Mà ghét một chút thì cũng không sao. Cho nên nam nữ cũng vẫn ở trong một chỗ giới này, chỗ em hẹn. Cho nên càng ghen mà càng muốn ép mình tu thì trở nên điên loạn. Mình phải xây dựng cái tâm sao cho nó hoài. Mình thấy rõ ràng cái này bất lợi không cần thiết. Tôi làm cái phụ lợi cho tôi vì rốt cuộc tôi cũng chết, tôi ra đi bởi một lần. Mà cuối cùng cũng tốn tiền được.
Kính thưa Đức Thầy, trong tâm hồn con có những cái tình cảm rất là lạ lùng và rất là kỳ lạ, giống như là sự ganh ghét, ganh tị. Nhưng mà con muốn không biết và làm sao sửa đổi những cái tánh xấu đó thành cho tốt đẹp, xin Thầy giải cho con.
Cái đó cũng là cái tập quán từ chút sơ sanh cho tới lớn. Cô này là cái vốn ghen tương, là đại ghen. Bây giờ mở mắt rồi, thấy cuộc đời, ghen bao nhiêu lần cũng không xong, ghen chi? Mà khi ghen nó có lợi cho chính mình không? Khi ghen là nó hại khối thần kinh, từ khối óc cho đến cơ tạng. Thì việc đó là việc không cần thiết trong cuộc sống hiện tại. Chúng ta phải bỏ nó đi, dứt khoát, tâm tư phải dứt khoát. Khi mà nó khởi ghen, chúng ta nói chuyện này không cần thiết. Yêu thương là chuyện cần thiết. Cái tập quán đã gieo rắc từ nhỏ cho đến lớn, thì bây giờ nay chút mai chút mới giải được, chứ không phải giải một lần được. Cho nên sự ghen tương làm tai hại cho chính mình và hại luôn người ở một bên mình nữa. Người ghen là người ác, ngoài người hiền. Cho nên chúng ta phải dứt khoát không nuôi dưỡng sự độc tài đó nữa. Nếu ông trời mà có cái tâm đó là chúng sanh chết hết rồi. Chúng ta khi giận hờn, buồn tủi, chúng ta nhớ tới trời. Vậy chúng ta phải học cái hạnh đức của ông trời, phục vụ và hy sinh cho chúng sanh. Hỏi với trời ở đâu? Trời ở trong tâm của chúng ta. Nếu chúng ta soạn một tâm thanh sạch, là chúng ta có một cái dinh thự cho ông trời thường ngự trong tâm, thì chúng ta không có làm những điều sai quay nữa. Còn phương pháp vô vi, làm sao để bớt ghét? Chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai, không lưu ý, và tự niệm Phật từ từ. Khi mà có lưỡi răng kề răng thì khối thần kinh chuyển chạy và sẽ quy nhất. Cho nên chứng minh nước miếng chuyển chạy thì máu huyết chúng ta được chuyển chạy một lần. Cho nên khối thần kinh chúng ta cần cái gì để sửa cho nó tốt? Cần những dụng cụ điện năng của trời đất. Khi chúng ta niệm Phật, nước miếng chuyển chạy thì cơ tạng đã chuyển chạy và luồng điển chúng ta sẽ hòa hợp với vũ trụ quang mà tiến. Cứ nghĩ chiều sâu của Phật Pháp, tức là nghĩ luồng điển từ bi của Đức Phật, thì cứ niệm Phật, tâm nó càng ngày càng mở rộng, nó bớt sự ghen tuông. Cho nên khi niệm Phật không nên sợ mất và cũng chẳng muốn còn. Lúc niệm Phật là niệm thôi thanh tịnh, hướng về Đức Phật niệm. Đức Phật có cái gì khác hơn con người? Luồng điển từ bi của Ngài, nếu tưởng đến là Ngài ban chiếu liệt. Cho nên cần niệm Phật trong chỗ thanh tịnh yên ổn. Không nên niệm Phật trong lúc nghe âm nhạc. Không nên niệm Phật trong lúc nghĩ việc này việc nọ trong óc, buông bỏ tất cả mà niệm Phật được. Niệm Phật là phát triển tâm từ bi, chứ không ông niệm Phật để đánh đuổi ma quỷ là còn ác. Cái niệm Phật phát triển tâm từ bi và liên hệ với ánh sáng từ bi của chư Phật, thì giải cứu tất cả những gì ở xung quanh chúng ta. Cứu tất cả chứ không có hại ai, thành ra tánh ác nó sẽ tiêu tan. Đó là cách sửa trị cái tánh năm nãy của mọi người. Cho nên ngày đêm biết lo và làm như vậy, tức là xây dựng cho tâm thân bình an, giải tỏa những phiền muộn, sai quấy, nghiệp chướng của chúng ta sẽ được mòn và giải tán. Hỏi tại sao những người Á Châu nói Đức Phật ai cũng nghiêm chỉnh, mà tin tưởng nơi Phật? Vì những người Á Châu đã cảm nhận được luồng điển từ bi của Ngài hằng cứu giúp. Cho nên từ bi là sức mạnh của cả vũ trụ này. Bất cứ tôn giáo nào cũng nói về từ bi, mới nhìn rõ sức mạnh của
đại bi.
Cho nên khi mà chúng ta hướng về Phật là tiến hóa tới vô cùng, mới cảm nhận được sự vô sanh, thì chúng ta mới thấy có hạnh phúc.
Cảm ơn Đức Thầy.
Cho nên trợ ông sanh ra con người rồi ta có cái tánh gì mà ghen tương. Có cái tánh ghen tương. Mà trong cái ghen tương đó, cái tìm cái chiều sâu của ghen tương là kinh đang dẫn tiến vào nó. Mà không biết đọc cái kinh. Không biết đọc cái kinh. Tại sao ghen chịu cũng được như vậy? À, tôi mới dọn cái ghen này tánh của tôi. Còn chủ nhân ông đâu có cần phải ghen. Phải không? Phần cái phần hồn mình đâu cần phải ghen. mà cái tánh của mình nó ô trược. Mà tại sao ghen? Nó yếu hèn. Yếu hèn nó thu hút cái kích động của ngoại cảnh. Thấy không? Vô nó dồn cục, nó nóng. Nó trì trong cái nóng đó. Nó thành là cái ghen. Cái nóng là nó muốn đả phá đối phương. Mà nó làm cho nó cứ cuốn cuồng trong cái nghĩ. Bây giờ tôi nghĩ số 1. Nó cũng chạy lầm dầm tới số 5 liền. Ghen nó mau lắm. Một năm, cũng như kèm đèn quân cảnh, thi tu. Anh xỉu à. Cho nên nhiều người ghen không hiểu cái tánh đang dạy nó tiến. Cái tánh đang dạy nó tiến. Còn người tu là phải niệm Phật. Thế chứ, để năm lục biển này nó đứng riêng. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ nó đứng riêng. À, nó chạy vô đây, nó phát triển. Theo cái chiều tiến của nó. Nó kim ra kim, kim thì chạy vô kim thôi chứ không chạy loạn chỗ khác được. Mộc thì chạy vô mộc, thủy vào chạy thủy, thổ chạy thổ. Con thấy con đi làm rác cái đèn rồi này kia cái nọ, nó phải trật tự chứ. Không trật tự nó đâu có xi nhan. Trật một chút xíu là nó không cháy rồi. Đó là cái ghen tương yếu hèn nó làm loạn. Cua răng luồn điểm nó bên trong. Thành nó lập đi lập lại cũng lập như cái duyên chuyện đó thôi. Thì nó mới ghen. Còn bây giờ nó mở ra, nó thông ra kim ra kim, mọc ra mọc, thủy ra thủy, thổ ra thổ, nó đâu có gì hết. Nó trụ, từ đó nó có trật tự thì nó mới nghe cái lệnh của chủ nhân ông. Chủ nhân ông nó kéo sang như bộ đầu. Thấy không? Cho nên cái gì mà mình có nghe này cái nọ, mình cứ để khí lên đây này. Lên đây ghen, công khai với trời Phật. Thấy không? À, lên đây tôi công khai với trời Phật. Nó tiêu liền. Mày giỏi mày lên đây mày đấu chiếu với ông trời thôi. Còn tao gì ông trời. Tao đâu có theo tụi bay mà tụi bay kia. Thấy không? Mày mở liền. Có chút đó là thật. Có lữ rằng người đang bị Phật đem lên đó. Và muốn bàn cãi gì lên đó mà. Dưới này không có chỗ bàn cãi nữa hết. Tu rồi. Tao bỏ tao đi mà tụi bay không lên rồi. Bữa sau tao đi tao bị bơi dơ bị chịu. Nó đâu có dám làm nữa. Nếu hồi nào giờ nó, dù thế nào nó cũng nhờ chủ nhân ông mà nó sống. Mà chủ nhân ông nói câu thì tụi nó phải nghe rồi. Thấy không? Là nó kê là nó hết thì hết phiền. Cái chuyện chứ có của gì của mình đâu mà mình kẹt. Dạng sự khởi đầu bởi như không. Từ thiên đàng tôi xuống tôi đâu có chồng có con gì mà tôi phải nghe. Thì tôi phải trở về cái tánh chất không có cái gì hết, tôi mới là đi về nguồn cội. Tôi mới kêu được quyết tâm tu rồi tôi phải giữ cái không làm đích. Rồi tôi cứ giữ cái có, tôi tu gì đâu. Thấy rõ chưa?
Kẹt.
Thấy không? Đừng tạo cũng đừng kẹt, bởi vì mình biết là cái thể xác mình bị giới hạn rồi. Còn bao nhiêu năm nữa, tiêu rồi. Mà không lo, ai lo cho mình nữa.